This is KB.
Tham gia với chương trình Tình yêu và gia đình với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ở bên này thì thời tiết đẹp lắm mà sắp có mưa những ngày liên tiếp. Nghe Khôi Nguyên nói là bên đó trời không có mưa, thằng đó chị Thủy có muốn tối hôm nay và ngày mai ngày mốt có mưa thì gửi về cho chị Thủy được không? Khôi Nguyên có muốn nhận mưa không?
Chị gửi về một ít, nhưng mà mưa mà gửi đi xa thì nó...
Nó khô hả? Nó khô.
Giống cô Thu Nga nói cứ làm giống như rằng là bộ đội của Cộng sản Việt Nam nói kem mà phơi khô.
Phơi khô đó. Dạ, đúng rồi. Giờ chúng tôi sẽ có mưa phơi khô.
Nhưng mà nghe chị Thu Nga nói gửi những giọt mưa làm chúng tôi chẳng nhớ đến mấy ngày nay qua trên Internet bao nhiêu là những cái diễn đàn của Mỹ cũng như của Việt Nam đó mà nói về cái ngày tưởng niệm 50 năm ngày 30 tháng 4 ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng sản. Những cái chương trình của người Mỹ họ cũng có tưởng làm nhiều cái tưởng niệm lắm chị Thu Nga đối với những người lính Mỹ, đặc biệt là đối với những người vợ của những người vợ còn sống sót của những người lính Mỹ đã tử nạn tại Việt Nam thì họ cũng nhớ tới cái ngày này rất là đặc biệt. Nhất là hôm 5 tháng 4 vừa rồi đó, hôm tuần rồi đó, tuần trước nữa đó, thì người ta lại có gọi cái ngày đó là cái ngày của những người vợ các cựu chiến binh, những người vợ còn sống sót của những người cựu chiến binh. Thành ra không phải chỉ có Việt Nam mình mới lại, như trong chương trình trước chúng ta cứ nói về cái vinh danh những người vợ tù nhân cải tạo, thì những người... trong những ngày này những người Mỹ họ cũng liên lạc với rất nhiều các bà vợ của các cựu chiến sĩ đã tử trận tại Việt Nam để mà an ủi họ, cho thấy rằng không phải chỉ người Việt Nam mà người Mỹ cũng không quên 50 năm sau đấy chị Thu Nga.
Vâng, ở bên này thì hội cựu chiến binh của vùng North Texas cũng như là ông thị trưởng của Arlington là ông Jim Ross và sẽ tổ chức một cái buổi lễ mà lần đầu tiên rất long trọng ở tại một cái museum mà mới mở đây thôi ở tại Arlington. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng sẽ tham gia, cũng như là trong cái ngày mà ngay cái ngày 30 tháng 4 cũng có tới 3 hội đoàn thể tổ chức. Và chúng tôi cũng biết rằng ở Washington DC thì cũng ngay ngày 30 tháng 4 sẽ có buổi lễ quốc hận tưởng niệm 50 năm rất lớn. Và nơi nào mà có người Việt Nam cư ngụ đều có hết. Và trong lúc đó thì đúng như vậy, Mỹ họ cũng tổ chức để họ nhớ lại cái cuộc chiến mà họ đã làm, những đồng minh của lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đã hy sinh 58.000 binh sĩ. Thì chắc chắn rằng năm nay là một cái năm rất đặc biệt, 50 năm. 50 năm nữa, 100 năm thì chúng ta không còn nữa. Họ maybe Khôi Nguyên, bao nhiêu tuổi 50 năm nữa con Khôi Nguyên nhỉ?
Cái đó cũng hơi khó nói, tại vì cái này rất là, nhưng mà đối với nói về vấn đề mà tổ chức 30 tháng 4 đó, thì bên Houston cũng có, thí dụ như rằng là Hội đoàn Quân đội và Cảnh sát Quốc gia họ cũng thông báo, rồi Hội đồng Đại diện Cộng đồng cũng có, những cái nhóm riêng lẻ cũng có, họ đều tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4, tại vì cái con số 50 năm đó nó rất là đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Nhưng mà nhiều người nói đó, bây giờ sau 50 năm rồi, bây giờ nhìn lại đất nước Việt Nam, được cái gì sau 50 năm cái mà Cộng sản gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? 50 năm đã trôi qua, thì Cộng sản Việt Nam đã làm được gì mà chúng ta thấy đó là 50 năm Việt Nam vẫn tiếp tục là một quốc gia nghèo, vẫn tiếp tục đi ăn xin thế giới và vẫn tiếp tục những cái gọi rằng là đã nhiều người Việt Nam trong nước nói biết rồi, khổ lắm nói mãi nhưng mà không làm được gì đó cô Thủy.
Nhưng mà cũng là trong cái dịp 50 năm này đó, truyền thông Mỹ cũng đặc biệt chú ý trở lại đến vấn đề Việt Nam. Và càng ngày chúng ta càng thấy rằng có rất nhiều người lên tiếng bênh vực cho quyền lực miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là khi mà các cái tài liệu mật đã được tiết lộ ra ngoài đó, thì người ta mới thấy rằng tất cả cái sự mà mất nước của Việt Nam, của miền Nam Việt Nam hoàn toàn là giống như là trong một cái thế cờ chính trị của thế giới, của nước Mỹ. Và cái sự trao đổi đối với bên Trung Hoa cũng như đối với Cộng sản Việt Nam chứ hoàn toàn không phải vì cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù trong những cái ngày, trong những cái cuối tháng trước khi mà mất nước đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải chiến đấu trong một hoàn cảnh vô cùng là thiếu thốn, mỗi ngày chỉ được bắn bao nhiêu viên đạn thôi, Đại Bác cũng được bắn bao nhiêu trái trong mỗi kỳ mà thôi, làm sao có thể đánh nhau đẩy bước tiến của quân Cộng sản khi mà quân trang quân dụng của mình bị hạn chế một cách quá đáng như vậy. Chúng tôi đọc một cái bài của một ông cựu chiến binh của Hoa Kỳ đó, đã từng chiến đấu ở tại Việt Nam, ông Harry Noyce đó. Ông viết một cái bài báo mang tên là Heroic Allies, tức là những người đồng minh can trường. Trời ơi, trong đó ông ấy ca tụng người lính Việt Nam Cộng Hòa một cách cảm động vô cùng, chị Thu Nga. Tất cả những cái điều này chúng ta nên chia sẻ với con cái mình những cái bài viết như cái loại này để nó hiểu được cái tinh thần chiến đấu của quân lực miền Nam Việt Nam như thế nào. Và đối với lại những cái bài này cũng có cái bản dịch Việt ngữ cũng đang lan truyền ở trên Internet, cũng là một cái bài đáng để mà cho tất cả những cái giới trẻ Việt Nam cần được đọc, cũng như những người lớn của chúng ta cũng nên đọc để mà thấy phần nào được an ủi cho cái sự mộng đã bị cái lịch sử của đám phản chiến nó bóp méo trong suốt cuộc chiến Việt Nam đó chị Thương ạ.
Vâng, đúng như vậy. Và nói về cái cuộc chiến của miền Nam tự vệ để chống lại cái sự xâm lăng của miền Bắc, thì những người lính quân nhân Hoa Kỳ họ cũng đã hy sinh tới 58.000, và chính phủ của họ là những người mà đâm sau lưng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đâm ngay sau lưng ở chiến sĩ của họ. Chứ còn những người chiến sĩ mà đã hy sinh của Hoa Kỳ đó, hy sinh tại Việt Nam, thì mình có thể tưởng tượng là một nước văn minh như vậy rồi xong lại đưa quân qua ở bên Việt Nam. Và chúng tôi cũng có đi thăm cái tượng đài ở chỗ Houston, cái khu vực nào chúng tôi quên rồi. Nhưng mà họ ghi trên đá những cái tượng mà thật là đẹp, thật là cảm động. Và nói mà những người lính Mỹ cỡ khoảng 17, 18, 19, 20 khi đến Việt Nam họ không biết Việt Nam là đâu hết. Và với cái việc mà đánh du kích của Cộng sản thì họ không biết làm sao mà đỡ được. Và có những cái, chúng ta cũng nghe những cái hầm chông mà Việt Cộng đào, và cái kiểu mà cô gái vót chông đó rất là tàn nhẫn. Vì vậy cho nên là cái việc mà tổ chức mà lúc nãy chúng tôi nói là 50 năm ở tại Museum, ở tại Arlington, thì ngoài cái việc mà tưởng niệm ra thì họ còn vinh danh cho những quân nhân của quân đội Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam để chiến đấu anh dũng giữ miền Nam. Và đúng như vậy, với một cái viện trợ mà từ mấy tỷ đồng rồi tới chỉ còn có mấy trăm ngàn, rồi khi mà máy bay nhưng mà không có xăng, rồi lính thì không có đạn dược, vậy thì làm sao mà có thể chống lại với quân Cộng sản được cái sự hỗ trợ của Nga Tàu. Cho nên cứ mỗi lần mà 30 tháng 4 đến thì chúng ta thấy đó là một cái sự ngậm ngùi, cái sự mà uất hận. Trong khi ở Việt Nam thì Việt Cộng ăn mừng nói rằng đó là một cái thiên đường, họ đã có công, nghĩa là giải phóng miền Nam cũng như là nối vòng tay, nghĩa là thống nhất đất nước. Cái thiên đường Cộng sản gì mà khi mà Việt Cộng vào thì người dân lại bỏ nước ra đi. Thì ngay những người mà trẻ tuổi như Khôi Nguyên khi mà tìm tòi, tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam thì cũng biết, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì đó, đối với Cộng sản đó, họ tuyên truyền một cách trắng trợn. Thành ra người dân trong nước, giới trẻ lớn lên hầu như không biết gì. chỉ toàn nghe nói rằng là bác đảng đã tiêu diệt đế quốc ngoại xâm, đế quốc Mỹ này nọ kia. Và bây giờ đó, khi mà thời đại Internet này không có thể nào nói dối đó, thì nó mới lòi ra, đâu có phải một mình mà Việt Nam tự cường đâu. Tàu gửi 300.000 quân của Tàu qua hỗ trợ cho Việt Nam, chưa kể những cái vấn đề cố vấn khí tài quân sự. Nga, Xô, Bắc Hàn, Cuba, Tiệp Khắc, rất là nhiều những quốc gia đều gửi binh sĩ cũng như là hỗ trợ về vấn đề tiền tài để Cộng sản Việt Nam có thể cưỡng chiếm miền Nam. Trong khi đó quay ngược lại nhìn lại lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta mới thấy thật sự là rất là tủi, khi mà những cái ngày tháng cuối cùng đó xin tiền để mà có thể cầm cự cũng không được, bắn cũng phải bị hạn chế, rồi từ từ rút đi. Và từ đó chúng ta mới thấy được đó là không phải chúng ta là một quân đội hèn nhát, nhưng mà chúng ta bị trở thành một con cờ trên bàn cờ chính trị của người Mỹ, nên chúng ta thua một cách rất là tức tưởi đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Và khi mà tưởng niệm lại 50 năm này đó, rất nhiều người dân miền Bắc họ cũng bắt đầu nhìn ra cái sự thật. Chúng tôi đọc được một cái bài rất là cảm động của một cái người dân miền Bắc tên là Trần Lệ Bình đó. Bà viết về cái chuyện mà bảo là giải phóng miền Nam, ai giải phóng ai. Bà nói có một sự thật mà bất cứ ai còn có lòng trung thực đều không thể phủ nhận, là 30 tháng 4 năm 75 đã giải phóng miền Bắc khỏi sự nghèo nàn lạc hậu, đã cho dân Bắc được tiếp cận với sự văn minh của nhân loại mà đến từ miền Nam. Thành ra khi mà nói đến chuyện giải phóng thì giải phóng khỏi cái gì? Bà này đặt ra một cái câu hỏi rất là ngẫu nghĩnh. Khi mà miền Bắc cứ rêu rao là đã giải phóng miền Nam, nhưng mà giải phóng có nghĩa là giải thoát khỏi một cái sự gì đó khốn khổ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của miền Bắc với miền Nam, ai đã giải phóng ai, giải phóng khỏi cái gì? Bà dùng hai cái chữ họ hàng, tức là sau ngày 30 tháng 4 thì miền Nam thì đi tìm họ, miền Bắc thì đi tìm hàng, hàng ngày cả hàng ngàn dân miền Bắc vào Nam chỉ mà để lấy đem đồ của miền Nam đem về miền Bắc, và những cái thứ đồ mà người dân miền Bắc chưa bao giờ nhìn thấy. Thành ra làm sao có thể nói là giải phóng? Nhưng mà thôi, cái đó cũng là cái điều rất là đáng buồn của miền Nam Việt Nam khi mà bị thế giới bỏ rơi. À, khi mà cuộc chiến kéo dài quá lâu, khi mà thế giới vẫn còn ngây thơ và giới phản chiến vẫn ngây thơ tin vào những cái luận điệu tuyên truyền của Cộng sản, thành ra chúng ta mới có cái ngày hôm nay. Nhưng mà cái thêm chị Phương Nga với cô Nguyên biết không, của năm nay đó, cái tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 50 năm ngày 30 tháng 4 đó, cái thêm là không bao giờ quên, never forget. 50 năm rồi, chứ 100 năm nữa mà khi mà còn chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam đó, thì chúng ta vẫn không thể nào quên, và có bổn phận phải nhắc nhở cho các thế hệ sau nhớ về tất cả những cái điều Cộng sản đã làm trên đất nước quê hương của mình và làm cho người đồng trùng đó, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Nghĩa là chúng ta có ở đây 100 năm rồi, các em mà có nhuộm tóc hay là có mắt xanh đi nữa thì trong lòng các em, trong dòng máu của các em vẫn là cái dòng máu Việt hào hùng. Vì vậy cho nên là chúng ta có bổn phận, những người đi trước có bổn phận phải nhắc nhở các con em là vì đâu mà các em có mặt ở đây, và cha mẹ ông bà các em là những người heroes, những người anh hùng đã hy sinh cái mạng sống của họ, vì có rất nhiều người đã chết trên Biển Đông, có nhiều người đã chết trong rừng thẳm và nhiều cái phương tiện khác, thì các em mới được tới đây để mà các em có một cái cơ hội mà phát triển khả năng của mình. Còn những lớp trẻ mà ở lại thì giống như là trong Thánh Kinh cô đã nói, cái một cái hột giống mà gieo ở nơi màu mỡ thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Còn nếu mà gieo ở một cái nơi mà khô cằn thì sẽ mai một đi. Thì chúng ta cũng biết là những tài năng, nghĩa là tinh hoa của đất nước, hãy cứ mới chớm nở một cái thì là Cộng sản lại giật liền. Giật ngay trong khi mà trong trứng nước, cũng như là các phong trào đấu tranh cũng vậy nữa. Họ giật và họ dằn mặt những người nào mà có ý định đó. Vì vậy cho nên là sau 50 năm rồi thì chúng ta vẫn thấy rằng họ giải phóng, nhưng mà dân cũng vẫn có tìm đường đi. Nếu mà họ có đường đi được thì họ đi. Nào là họ đi chui, đi theo những cái đoàn mà đi, mình gọi là gì ha? Đi đi qua ở Mỹ mà trong cái vấn đề ngoại giao, rồi cũng có người đi chui mà chúng ta cũng biết là chết ở trong những cái thùng đông lạnh và chết ở trên biển, thì chúng ta thấy còn nhiều. Thì vậy sẽ gọi, tại sao gọi là giải phóng được? Giải phóng gì mà cái cột đèn nếu nó có chân nó cũng biết đi hả Khôi Nguyên? nó cũng sẽ
dạ vâng, cái câu này ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói rồi, ông cộng sản, người cộng sản rất là cay cú cái câu này. Thành ra là bây giờ đụng cái chuyện nào đó là họ đều đưa cái câu này ra để nói là nếu mà cái cục đèn nó biết đi nó sẽ quay về Việt Nam. Nhưng mà nếu thật sự nhìn lại đó, là bây giờ người dân Việt Nam đó thật sự họ có muốn cái sự lãnh đạo của đảng hay không? Và nếu thật sự nếu mà cho họ cơ hội thì chắc rằng là cả nước Việt Nam đều đi hết. Chứ tại vì không ai muốn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản khi mà 50 năm rồi vẫn không thay đổi gì cả, vẫn độc đảng, vẫn tuyên truyền sáo rỗng, mị dân. Và bây giờ nhìn lại 50 năm đó, người ta thấy cái gì cũng giả hết. Từ vấn đề bằng cấp giả, thuốc giả, sữa giả và tất cả đều giả hết. Nhưng mà chỉ có một cái sự thật, đó là cái sự tồi tàn, cái sự đi xuống của đất nước sau 50 năm thôi, cô Thủy.
Vâng, đó là lý do mà tại sao khi mà cộng đồng ở Việt Nam mình tổ chức kỷ niệm ngày 50 năm ngày mất nước ở khắp nơi, đặc biệt là tại Hoa Thịnh Đốn, nó sẽ có một cái buổi lễ rất là lớn. Mà người ta nói đấy không phải là một cuộc tưởng niệm quá khứ, mà là một cái lời kêu gọi lương tâm nhân loại cho cái thời bây giờ 50 năm sau. Cộng sản vẫn còn như vậy. Hồi nãy Khương Nguyên có nói cái chuyện mà nếu mà cộng sản để cho người dân được lên tiếng nói, vì vậy họ có để đâu bất cứ người nào mà lên tiếng nói một cái lại sẽ bị trù dập, bị cầm tù hay là bị hành hạ, rồi cả gia đình, rồi bị đe dọa đủ mọi thứ hết, để mà cho người ta không thể cất lên tiếng nói được. Thì đây là một cái 50 năm rồi mà cái gọi kêu gọi hòa hợp, hòa giải cái gì không biết, mà thấy càng ngày cái hận thù nó càng sâu, và càng ngày càng cho thấy cái tâm địa vừa hèn nhát mà lại vừa khiếp nhược mà lại vừa tàn bạo của cộng sản đó chị Thương à.
Vâng, họ nói rằng hòa hợp, hòa giải nhưng mà chỉ có một chiều thôi. Họ qua đây họ tuyên truyền thì được, nhưng mà dĩ nhiên là ai về đâu có dám hát những cái bài mà của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay những cái ca sĩ mà chúng ta thấy rất tệ, đến cái độ mà bây giờ họ đứng ở dưới cái, hoặc là đứng trước cái phong mộc có lá cờ vàng, họ cũng không dám. Rồi Việt Nam, những cái bài hát mà có những cái lời mà giống như là ca tụng Việt Nam Cộng Hòa khi xưa thì họ đổi thành những cái lời khác, mà đó là những ca sĩ mà họ hát ở đây. Và họ sống vì cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây mà họ có thể quay lưng lại, thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà tẩy chay những ca sĩ đó thì nó cũng đúng thôi. Và cũng như là hòa hợp, hòa giải, sách của họ thì nghĩa là đưa qua ở bên này, nhưng mà sách của Việt Nam Cộng Hòa thì họ đi tịch thu, họ đi đốt hết, và văn hóa phẩm gì trước họ coi như là họ phá hủy hết. Nhưng mà sau này thì họ lại tìm những cái cuốn nhạc vàng để mà họ hát, để mà họ lắng nghe. Và cũng chúng ta cũng nghe cái bà Dương Thu Hương, và cái những người giống như bà Dương Thu Hương thì nhiều lắm, đã nói rằng cái dân mọi rợ mà đi giải phóng cái dân văn minh, rồi đúng như vậy, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, nghĩa là từ những cái lớp nghèo, những người ta nghèo mà vui cái thời Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn đâu bây giờ mà nghèo mạt rệp mà lại còn bị người ta đàn áp nữa. Và những cái người gọi là mẹ anh hùng, chị anh hùng thì bây giờ cũng sáng mắt ra rồi thì cũng đã mất hết tất cả rồi, đúng không Nguyên?
Dạ vâng, bây giờ mà còn chưa sáng mắt nữa thì làm khi nào mới sáng mắt? Tại vì bây giờ chính những bà mẹ anh hùng đó bây giờ bị cướp đất hết rồi, đi thiếu kiện đó, trở thành dân oan đó thì mới sáng mắt ra. Nhưng mà nói cái vấn đề mà không cho người dân lên tiếng nói đó, không phải chỉ dân đen mới không được lên tiếng nói thôi. Những giới chức của cộng sản hoặc là những người làm trong bộ máy tuyên truyền của cộng sản cũng bị cấm nói luôn. Điển hình mới đây nhất đó là một cô MC, một cái cô dẫn chương trình làm cho đài truyền hình cable của Việt Nam đó, cái cô này cổ nói lên cái sự thật chứ không phải là sai. Cổ nói rằng là xin đội ơn diễn binh diễn hành, nhờ vậy mà thay vì đi 45 phút từ quận 2 về quận 7 thì bây giờ đi 1 tiếng rưỡi vẫn nhích cả nhích chưa đi được. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào, rất phiền. Đây là cái câu nguyên văn mà một cái cô dẫn chương trình của đài cable của Việt Nam, tức là làm trong bộ máy tuyên truyền của Việt Nam đó, đã nói lên như vậy. Ngay lập tức cô này bị cái công ty quản lý của cô này đó phủi tay liền, nói cô này không có phải là nhân viên, cô này chỉ là cộng tác viên thôi. Và lập tức cộng đồng mạng bò đỏ vô chửi cổ này, lăn xả chửi, không còn gì hết. mà thậm chí chính ông Tô Lâm mà ông nói cái vấn đề Sài Gòn đó cũng bị cái lực lượng dư luận viên cộng sản chửi. Thành ra là cái bây giờ người ta thấy là đất nước Việt Nam nó không còn một cái gì gọi rằng là có giá trị cả. Ngoài mặt thì lúc nào cũng ngạo nghễ, nhưng mà thật ra chỉ cố tình lấp liếm che đậy những cái sự thật mà đảng không muốn người dân biết mà thôi đó cô Thủy.
Vâng, nếu mà nói đến các tội ác của cộng sản nó suốt từ 50 năm xưa và kéo dài cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục đó, thì chúng ta chắc có nói hoài cũng không bao giờ hết. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến những cái người đã bỏ mình trong các trại tù cộng sản. Từ lâu nay chúng ta có nói rất nhiều đến những người vợ tù cải tạo, nói nhiều rất nhiều đến các thuyền nhân, nhưng mà những người đã nằm xuống trong cái trại cải tạo đó thường thường ít được nhắc tới, cứ lâu dần họ bị chìm vào quên lãng, giống như là trở thành một con số trong con số của các nạn nhân của cộng sản mà thôi. Trong cái chương trình ở tại Washington DC và trong ngày 30 tháng 4, ngày thứ tư sắp tới này đó, thứ tư tuần sau này, thì sẽ có người ta sẽ vinh danh hơn 1.000 cái tên của tất cả những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết ở trong trại tù cộng sản sau năm 1975. Hơn 1.000 tên chỉ là cái tượng trưng cho cái con số người ta ước tính là có tới 165.000 người đã bỏ mình trong các trại tập trung của cộng sản. Tương tự như vậy dễ sợ không chị Thu Nga với Khương Nguyên? 165.000 người sau khi chiến tranh chấm dứt, sau khi họ hô hào là giải phóng miền Nam ruột thịt đó, mà rồi đã đầy đọa đến nỗi 165.000 người chết. Không có một cái sự tắm máu, đẫm máu ngay lập tức, nhưng mà là một cái sự mà tắm máu kéo dài chậm chậm suốt bao nhiêu năm qua trong các trại tù, đến nỗi 165.000 người đã thiệt mạng. Và cái số những người này ít khi được gia đình nhắc đến, đó là một cái nỗi bi thương, nỗi rất là buồn, cũng giống như những người mà thuyền nhân mà ra đi mà không có mất tích trên biển đó, gia đình cũng không phải là không muốn nhắc đến, nhưng mà mỗi lần nhắc tới là mỗi lần đau lòng vô cùng, thành ra người ta cứ không dám nhắc thì đúng hơn. Trong cái tình yêu và gia đình hôm nay, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả, nếu quý vị biết có những người thân, bạn bè, bằng hữu cùng chiến binh với nhau mà bỏ mình trong các trại tù cộng sản, xin gọi vào đọc lên cái tên của họ thôi. Đọc lên cái tên của họ, họ đó bỏ mình ở trong trại tù cải tạo trong cái dịp như thế nào. Qua số 713-664-8002, chị Thu Nga và Khương Nguyên chắc cũng biết có nhiều người như vậy. Riêng cá nhân Vũ Thanh Thủy thì có một người anh bà con là đại úy Trần Sơn Hà, đại úy nhảy dù, đã bỏ mình ở trong trại tù cộng sản vì không chịu được cái sự khắc nghiệt trong cái chế độ đó, nhất là đối với các quân nhân. Nhảy dù không có quen ép mình để mà luồn cúi để mà có thể sống sót, hay là có thể mềm dẻo để mà sống sót, thành ra họ đã không có sống sót nổi trong các trại tù cộng sản đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Võ Văn Kiệt nói rằng cái ngày 30 tháng 4 đó là có triệu người vui, có triệu người buồn, chả có ai vui hết. Chỉ có người buồn, người ở trong nước cũng buồn, mà người đi ra khỏi hải ngoại cũng buồn. Có hàng triệu người như vậy
cán bộ nó cũng chị Thu Nga, có đám cán bộ thì họ vui.
Vâng, thì là những người kẻ mà ăn trên ngồi tróc thì họ vui. Chứ làm sao mà vui được mà mỗi năm như vậy thì họ ăn mừng trên cái máu và nước mắt của người dân của họ. Và chúng ta cũng thấy rằng hiện thời bây giờ đó, người ta cũng vẫn còn tìm cách ra đi. Cũng giống như hồi nãy chị nói là có 165.000 người đã chết sau cái ngày 30 tháng 4. Thật tình cái con số đó có thể là nhiều hơn, không bao giờ người ta biết được có bao nhiêu người đã chết trên Biển Đông, cũng như là không biết bao nhiêu người đã chết trong trại tù cải tạo. Cái gọi là cải tạo thì chúng ta gọi cũng đúng thôi, re-education. Nhưng mà rồi đó, không bao giờ người ta biết được hết, và cộng sản cũng không có bao giờ có một cái con số để cho người ta biết. Cũng giống như cái việc mà thảm sát Tết Mậu Thân cũng vậy, hay là những cái vụ mà cải cách ruộng đất mà bao nhiêu con số người chết bây giờ tới giờ. Cái vụ mà Tết Mậu Thân thì Việt Nam Cộng Hòa mình có thể là tổng kết được cái con số nó cũng gần chính xác, nhưng mà với cái vụ mà cải cách ruộng đất, cộng sản không bao giờ tuyên bố hết. Cũng giống như bao nhiêu người chết sau khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì con số này là cái con số mà chúng ta cũng vẫn không biết bao nhiêu, và trong đó thì có có 2 triệu người may mắn là đến được bến bờ tự do. Và ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu một cái ngày mà 50 năm, tức là mình nói nửa thế kỷ, thì đó là một cái biến cố rất lớn. Vì vậy cho nên là ở nơi nào mà có tổ chức 30 tháng 4 kỷ niệm 50 năm thì chúng ta nên đi để mà tưởng niệm một đất nước, một cái thời điểm mà lịch sử Việt Nam đã bước vào trong một cái trang sử mà đen tối nhất, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà thống kê mà những người đã thiệt mạng kể từ sau khi cộng sản sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì có nhiều con số nó được đưa ra khác nhau, nhưng mà người ta ước tính đó, sau 30 tháng 4 năm 1975 đó, cái con số này nó dao động từ 300.000 cho đến 1 triệu người. Đây là những người bị đưa vào các trại cải tạo, mà chủ yếu đó là lực lượng quân dân cán chính miền Nam và giới trí thức, giới các nhà hoạt động tôn giáo. Và 300.000 đến 1 triệu người bị đưa vào các hệ thống nhà tù cải tạo này. Và ít nhất đó là từ 50.000 cho đến 100.000 người đã chết trong các trại cải tạo này vì lao động khổ sai, bệnh tật và điều kiện giam giữ vô nhân đạo. Chưa kể cái con số mà người mà vượt biên đó là khoảng theo đánh giá đó, từ 1975 đến 1990 đó là khoảng 2 triệu người vượt biên bằng đường biển hoặc đường bộ. Và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đó họ nói rằng là từ 200.000 đến 400.000 người đã chết trên đường vượt biển đó. Chưa kể nữa là những cái đàn áp, những cái cuộc đàn áp như là đánh tư sản, cải cách ruộng đất hoặc là chính sách kinh tế mới đó, nó còn gây ra cái tình trạng nghèo đói và cái số người chết không thể nào lường hết được. Thành ra nói đó là nhiều người nói đó là những cái con số này nó mới cho thấy được cái mức độ tàn bạo của cộng sản, và đây là cái con số mà cộng sản không muốn nhắc đến, nhưng mà chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải nhắc để cho con cháu mình biết được là cộng sản tàn bạo như thế nào. Và đừng bao giờ nghe vào những cái lời gọi rằng là mật ngọt chết ruồi của cộng sản, hòa hợp hòa giải. Thật ra cộng sản không bao giờ muốn hòa hợp hòa giải, tại vì hòa hợp hòa giải họ phải nhìn nhận lại những cái sai lầm trong quá khứ của họ, và họ không bao giờ muốn nhìn nhận lại những cái điều đó đó, cô Thủy.
À, đúng như vậy, tất cả những cái con số mà nãy giờ chúng tôi nói đến đó là chúng tôi lấy từ trên những cái mạng của các cơ quan truyền thông dòng chính. Cái con số 165.000 người đã thiệt mạng trong các trại cải tạo của cộng sản đó là từ hãng truyền hình CBS. Chúng ta cũng biết là CBS trong cái thời chiến tranh cũng góp phần không nhỏ là cái loa của đám phản chiến để mà chống đối cuộc chiến Việt Nam. Nhưng mà bây giờ sau 50 năm họ cũng bắt đầu nhìn lại, và qua những cái tài liệu được phổ biến ra ngoài đó, họ cũng bắt đầu nhìn ra được những cái sự thật về miền Nam Việt Nam. Và chính vì vậy họ đã có những cái bài báo để mà nói về cái 50 năm tưởng niệm này, cũng như phỏng vấn tất cả mọi người để cho mọi người miền Nam có được một cái tiếng nói về những cái ngày này. Và ai cũng khẳng quyết là 50 năm chứ dù bao nhiêu năm nữa cũng sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi không thể nào quên được. Không phải chúng tôi ngồi đó để mà than khóc, nhưng mà chúng tôi vẫn phải tiếp tục lên tiếng nói để mà kêu gọi lương tâm nhân loại, lương tâm thế giới về đất nước Việt Nam đã bị mất đi một cách vô cùng oan uổng, cũng như đòi hỏi cái sự tự do cho tất cả những người mà vẫn còn đang sống dưới chế độ cộng sản và bị trù dập bởi chế độ cộng sản. 713-664-8002, mời quý vị thính giả gọi vào, chúng ta sẽ cùng vinh danh những người anh hùng vô danh của đất nước mình, của Việt Nam Cộng Hòa, những người chiến sĩ anh hùng, những người mà đã chịu tù nhân cộng sản, đã bỏ mình trong cái trại cải tạo, cũng như những người thuyền nhân đã được thế giới xưng tụng là các chiến sĩ của tự do, đã bỏ mình trên đường vượt biển. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng nói cái ngày 30 tháng 4 mà mỗi lần nhắc đến như vậy đó, chúng ta cảm thấy cái lòng của mình cũng vẫn còn rớm máu. Người ta nói rằng cái vết thương đó nó chỉ có thể là lành da ở phía trên, nhưng mà nó vẫn còn mưng mủ. Và khi mà chúng ta nhắc đến 5 vị ngũ hổ tướng thì đó là những người mà có ghi tên tuổi, nhưng mà còn rất nhiều người cũng đã tự tử và cũng tên tuổi thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có tiết lộ, ví dụ như là Trung tá Đặng Sĩ Vĩnh chẳng hạn, rồi ông cũng đã tự tử. Và không biết bao nhiêu người đã hy sinh cũng giống như là nhảy dù ở Lăng Cha Cả, và họ đã hy sinh với một cái quả lựu đạn chẳng hạn. Thì không biết bao nhiêu người đã dũng cảm đánh giặc tới cái hơi thở cuối cùng. Và bây giờ những người mà ở trong nước đó, không phải là những người nào cũng là cúi đầu sợ hãi. Thì chúng ta cũng biết là có Linh Mục Đặng Hữu Nam chẳng hạn. Thì bây giờ không biết là thân phận của ông ra sao rồi. Nhưng mà ông nói rằng đó, Việt Cộng nó nói rằng ông đã hành động trái pháp luật, nghĩa là người ta đi đấu tố ông. Nhưng mà Linh Mục Đặng Hữu Nam đã can đảm đứng trong Việt Nam mà nói rằng ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên sự bất công trên mọi miền đất nước. Và từ đó thì Linh Mục Nguyễn Hữu Nam bị người ta gọi là đấu tố. Bây giờ cũng có đấu tố chứ không phải là từ hồi trước mới có đấu tố đó, Khô Nguyên.
Dạ vâng, cái đấu tố này đó bây giờ nó có những cái biến tấu mới. Thí dụ như nghị định 168 đó, Cộng sản tạo ra cái nghị định đó để người dân đấu tố nhau, để mà đưa giải cho rồi trao thưởng cho những người cung cấp thông tin về những người vi phạm giao thông đó. Đây cũng là một cái hình thức đấu tố thời đại mới này mà thôi. Và cái đấu tố đó được Cộng sản sử dụng rất là nhuần nhuyễn. Tại vì đối với họ, người dân phải đấu tố với nhau thì Cộng sản mới kiểm soát được người dân. Chứ nếu mà người dân đoàn kết thì chắc chắn lật đổ chế độ Cộng sản trong nay mai thôi, cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy. Cho nên chúng tôi rất là muốn được nghe những câu chuyện rất là riêng tư của từng quý vị, của từng thính giả đang nghe chương trình này. Nếu quý vị biết có bất cứ người thân nào trong gia đình, hay bằng hữu hay chiến hữu đã bỏ mình bằng cách này hay cách khác ở ngoài mặt trận, trong cái trại tù cải tạo trên đường vượt biển, mời quý thính giả gọi vào. Chúng ta hãy xướng lên những cái tên người này, và để cho tất cả mọi người cùng tưởng niệm và cùng cầu nguyện cho anh linh họ được siêu thoát, và đồng thời cũng để nhắc nhở cho thế hệ sau biết rằng dù bao nhiêu năm có qua đi, chúng ta cũng không bao giờ có quyền được quên những cái người đã hy sinh tính mạng mình cho lý tưởng dân tộc hay là lý tưởng tự do. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào.
Vâng, và sau ngày 30 tháng 4 thì bị cái danh từ thuyền nhân mới xuất hiện. Thì chúng ta không thể tưởng tượng được rằng có bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi trên những cái chiếc thuyền mong manh. Họ chẳng thà là làm mồi cho cá dữ, hoặc là có nhiều cái việc mà hải tặc cũng đã xảy ra. Nhưng mà với cái mạng sống mà giống trên những cái chiếc thuyền mà giống, bây giờ mình nhìn những cái chiếc thuyền đó giống như là cái một cái ngọn lá giữa dòng, mà có những người đi đến bến bờ tự do được, đó là những người vô cùng may mắn. Còn những cái chiếc thuyền đó nó chìm sâu ở dưới biển cả cũng không ai biết hết. Và chúng ta thấy nhạc sĩ Trần Chí Phúc có sáng tác cái bài mà Xác Em Trôi Ở Phương Nào. Mình nghe cái từng câu mình mới thấy là cảm động và rợn người luôn. Nghĩa là xác em có thể là trôi vào đất Thái, có thể là Cao Miên, rồi có thể đi trở lại quê nhà. Mà xác em đó là những cái xác mà lõa lộ. Thành ra có những cái bài hát mà chúng ta cảm thấy rằng nó thật sự nó làm cho chúng ta rất, nghĩa là mỗi lần nghĩ đến là cái lòng của chúng ta nó nhói đau. Thành ra vì vậy cho nên 30 tháng 4 không thể nào gọi là bỏ quên, nghĩa là bỏ quên quá khứ để mà có thể là hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng. Việt Cộng chỉ có lật đổ chứ không thể nào nó thay đổi hết. Nếu nó thay đổi là nó không phải là Cộng sản nữa, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với Cộng sản họ không thể nào thay đổi được. Tại vì nếu mà thay đổi sẽ mất cái sự lãnh đạo. Tại vì đối với người dân đó bây giờ họ rất là chán ghét Cộng sản. Nhưng mà nếu mà nói về những cái câu chuyện đó của những người mà đã bỏ mình trên biển trong hệ thống nhà tù cải tạo của Cộng sản, hoặc nói chung là bỏ mình vì Cộng sản, nó có rất là nhiều. Có những cái câu chuyện được viết thành những cái cuốn sách, hoặc được chính những người trong cuộc họ kể. Thí dụ như rằng là gia đình của nhà văn Duyên Anh đó đã bị khi mà ông nhà văn này ông bị nhốt trong cái nhà tù, bị bắt đi cải tạo đó, thì trong thời gian ông đi tù, và ông đã quyết định đưa các con vượt biên. Và trên đường đi đó thì một người con của ông đã chết trên biển. Đến khi mà ông nhà văn Duyên Anh này được thả ra đó, thì quay trở lại cuộc sống bình thường đó, thì lúc đó gia đình tan nát hết. Những cái câu chuyện này rất là nhiều, và mỗi một người chắc chắn cũng sẽ có những cái câu chuyện khác nhau. Nên nếu quý vị có những cái câu chuyện, hoặc là quý vị biết những người, những cái câu chuyện về những người đã ngã xuống trong cái được trên đường tìm đường vượt thoát, tìm tự do, hoặc là trong hệ thống nhà tù của Cộng sản, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002, hoặc là trong những cái đoạn hồi ký của cô Thủy và chú Phục mà đang phát ở trên đài lúc 10 giờ rưỡi sáng mỗi ngày đó, có những cái câu chuyện mà thí dụ như rằng là ở đảo Kra, hoặc là có những người khi mà họ đi đến những họ khi mà vượt biển đó, thì họ được trôi dạt vào những cái đảo, thí dụ một trong những cái hòn đảo mà nổi tiếng đó là Bulabidong đó, thì cũng có những cái câu chuyện khi mà những cái nạn nhân đó bị cưỡng hiếp rồi bị trôi cái xác trôi ra biển. Nhưng mà để trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng à, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Đóng cửa đi nè.
Hello.
Ông bộ phải. Đóng bộ.
Dạ chúng tôi đang nghe, xin mời ông cho biết quý danh ạ. Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello. Dạ, dạ tôi xin mời Đình đó. Hello.
Dạ nghe ạ.
Xin mời ông lên tiếng ạ. Chúng tôi nghe rõ rồi.
Dạ tôi có một người anh vợ đó tên là Nguyễn Văn Áng, là trung úy hải quân. Thì từ năm đi tù cải tạo từ năm 75 nhưng đến năm 77 là mất tích ở đâu trại Đồng Ban. Tôi không hiểu là anh đi vượt trại sao mất tích từ năm 77 đến nay. Tôi cũng xin được đài thông báo dùm nếu ai biết tin tức anh mất về hoàn cảnh nào. Xin cảm ơn.
Rất là cảm ơn ông phải nhắc
anh
đến.
Anh tên là Nguyễn Văn Áng.
Nguyễn Văn Áng, vâng.
Vâng, tôi nghĩ là Nguyễn
Hải Quân. Dạ vâng, rất là cảm ơn ông đã nói, đã đưa tên người thân lên như thế này. Chúng ta rất cần, không đừng để cho những người thân bị vào quên lãng. Cái chuyện mà cái chữ mất tích trong hoặc kép đó, ở trong chế độ Cộng sản nó thật là đáng sợ. Họ đã hèn hạ tới cái độ, đã bắt nhốt người ta một cách không có qua tòa án, không có bản án, không có ngày về, không có tội danh, mà rồi đến khi mà người ta bỏ mình nằm xuống á, thì lờ luôn đi, cũng không cả thông báo cho gia đình biết. Thì đây là một cái sự tàn nhẫn vô cùng. Trong thời chiến tranh cũng vậy nữa, tất cả các cán binh Cộng sản ở ngoài miền Bắc khi mà trong miền Nam á.
Không?
Dạ.
Thì sao lại những con này?
Ồ, ông đang nói chuyện ở ngoài.
Vâng, thưa mời ông.
Tôi xin nói tức là năm đó là năm nghe nói từ năm 77 là mất tích luôn đó. Nghe nói ở đâu Đồng Ban. Không hiểu là ông anh vợ tôi tên là Nguyễn Văn Áng, ông là trốn tại đâu tôi không được biết. Tôi không liên lạc được.
Nhưng mà nhà tù họ cũng không có giải thích lý do tại sao hả ông? Nhà tù
không
có giải thích là ông trốn trại hay ông
làm sao? Không có một tin tức gì hết. Vâng. Chỉ có biết một số người cùng đi cải tạo chung với anh á. Thì nói rằng là anh trốn trại cũng vậy thôi, là mất luôn.
Vâng. Vâng, mà thường thường khi trốn trại mà họ bắt được á, nếu họ không bắt được thì người ta sẽ bắn. Vâng, rất là vâng, xin chia sẻ cái nỗi mất mát của gia đình ông. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Nhưng mà điều này lại càng, chị Thu Nga càng nghe càng thấy uất hận là với một cái người đã trong một cái thế cùng quẫn như thế rồi, mà đến lúc có chuyện gì xảy ra cũng không báo cho người dân biết. Cho nên chúng tôi nhớ trong cái thời gian mà làm đài tiếng nói tự do trước năm 75 đó, ở Việt Nam còn có một đài gọi là đài Gương Thiêng Ái Quốc đó, là họ đọc hết tên danh sách của tất cả các cán binh Cộng sản tử thương ở trong chiến trường miền Nam. Và cô Nguyên có thể tưởng tượng được không, tất cả những người miền Bắc mà có con đi bộ đội vào trong miền Nam đó, họ đều lén nghe cái đài này, nên chỉ phát thanh ra miền Bắc thôi. Vì chính phủ cũng như quân đội của Cộng sản Bắc Việt không hề cho họ biết một tí gì về số phận của con em họ. Trước khi ra đi thì họ mang cái quyết tâm là sinh Bắc tử Nam, sẽ chết tại miền Nam, và thế là hết. Gia đình không được biết là họ đã mất ngày nào, mất ở đâu, tại sao mất, trong hoàn cảnh nào, hoàn toàn không. Nhưng mà quân đội miền Nam khi mà thâu lượng được những xác của cộng quân ở ngoài các mặt trận đó, thì luôn luôn lấy cái thả tên của họ và rồi làm một cái danh sách để mà công bố mỗi ngày về tất cả các con số tử vong ở trong miền Nam. Và người dân miền Bắc đã phải lén nghe, mặc dù khi mà họ bị bắt được đang nghe đài miền Nam họ có thể sẽ bị tù tội, nhưng mà họ vẫn lén nghe để biết về số phận của con em mình đó, chị Thu Nga và cô Nguyên.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng ạ.
Xin chào quý vị.
Dạ chào ông.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
Vâng, tôi xin có ngày 50 mất nước thì tôi có một cái lời rất khen đến hai cô Thanh Thủy và cô Thu Nga. Hai cô đúng là anh thư nước Việt.
Dạ không dám hả?
Bởi vì trong suốt 50 năm nay, từ trước 50 năm mà hai cô đã làm việc, đến giờ phút này hai cô vẫn sang sảng. Phải nói là tôi rất là thán phục hai cô và là hai cô là đúng anh thư nước Việt. Bởi vì cái Đài Sài Gòn á, thì khi ở Sài Gòn tôi nghe Đài Sài Gòn hàng ngày. Và sau này tôi sẽ nghe Đài Việt Nam rất nhiều từ ở bên Cali, bên Washington DC, rồi bên Oklahoma tôi nghe Đài Sài Gòn. Là một đài là linh hồn của nước Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn lưu lại. Và dạ. Tôi rất khen, vẫn rất ca tụng, rất khen ngợi Đài Sài Gòn. Giờ phút này là linh hồn của nước Việt Nam Cộng Hòa như vậy. Thì tôi xin có một cái điều mà tôi vẫn thưa với hai cô và tất cả mọi quý vị. Đến giờ phút này ta có thể nghe được tất cả về trại tù Cộng sản và mọi hình thức chi tiết. Thì mời quý vị coi cái băng của cô ca sĩ Thiên Hoàng, coi trên YouTube và có thể coi ở điện thoại, là cô Thiên Hoàng có kể tất cả mọi chuyện về nhà tù cải tạo, từ nhà văn Duyên Anh rồi tới ông chủ nhật báo tiền tuyến là đại tá Phạm Huy Hùng, kể chi tiết từ đầu đến cuối cả hàng trăm câu chuyện. Xin mời quý vị coi cô ca sĩ Thiên Hoàng có kể chuyện trong YouTube về nhà tù của Duyên Anh và nhật ký tù cải tạo của đại tá Nguyễn Hùng và rất nhiều người khác nữa. Thì các vị coi cả tháng cả năm không hết, nghe không hết, chỉ là nghe tôi là biết hết. Xin mời quý vị coi hai cái phần đó là một. Và thứ hai nữa là tôi xin thưa với quý vị như vậy, người cộng sản đến giờ phút này họ áp dụng một cái chính sách gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng mà người dân Việt Nam bây giờ, nếu đúng bây giờ như hiện nay bây giờ, với số tiền mà tờ giấy là 500.000 đồng một tờ giấy, thì hỏi con rằng là phải gánh tiền đi mua nhà mua cửa, chứ không phải là cầm tiền nữa, vì đồng tiền mất giá hết rồi. Và người dân Việt Nam Sài Gòn người rất là nghèo và chết đói rất nhiều, chứ không phải là không tại chúng tôi có người Sài Gòn đang nghèo hiện nay và chết đói rất là nhiều, chứ không phải là bình thường nữa. Và xin về nói về vấn đề mà trong nhà tù cải tạo, thì tôi thưa với quý vị như này, các vị coi cô Thiên Hoàng đọc nhà tù và hồ ký tù cải tạo của đại tá Nguyễn Hùng thì các quý vị sẽ thấy người tù rất là khổ. Đại tá, thiếu tá, trung tá mà chỉ có 2 năm thôi, từ 70 ký còn xuống 35 ký. Và mỗi ngày ăn chỉ có, một bữa ăn chỉ có 2 củ khoai lang, 2 củ khoai lang nhỏ chứ không phải lớn, và 2 củ khoai mì, không có cơm nhé. Nhưng mà phải đi làm lụng 8 tiếng đồng hồ một ngày. 8 tiếng đồng hồ một ngày mà không phải là làm lên mà làm nhẹ, mà làm vác cây đủ thứ hết và đi trên đất. Như vậy nó chung khổ lắm. Chết 165.000 người trong số 1 triệu người là ít. Là ít đấy, chứ không phải là đúng đâu. Tôi theo tôi thấy người ta dự toán chết 300-400.000 người, chứ không phải là 165.000 người đâu. Khổ lắm, khổ hết con vật. Quý vị biết là người tù cải tạo toàn những sĩ quan mà có học trí thức không, mà phải ở tù cộng sản thì khổ hết những con vật. Thì mà quý vị coi thì các vị sẽ thấy rõ ràng. Cô Thiên Hoàng đọc trên YouTube, coi điện thoại cũng được, nghe điện thoại cũng được. Và cái hai cái đầu tiên là nhà tù của Duyên Anh và hồi ký tù cải tạo của đại tá Nguyễn Hồng, là quý vị sẽ thấy hết. Xin được cảm ơn ạ.
Vâng ạ, rất là cảm ơn ông. Ông đã đưa ra hai cái nguồn đó chỉ để cho mọi người có thể coi. Nếu mà cái tin giả lên trên Internet cũng thấy rất nhiều lắm, ngoài những cái nguồn mà ông vừa nói tới, cũng còn có rất nhiều những cái bể báo và để mà chúng ta có thể qua đó hiểu được, ôn lại và rồi chia sẻ với con cháu mình. Nếu mà đã chia sẻ hết những câu chuyện của mình rồi, thì còn biết bao nhiêu những câu chuyện khác để mà đáng để chia sẻ nữa hả chị Thu Nga?
Vâng, nói về cái việc mà chia sẻ cái nỗi buồn 30 tháng 4 và những thân nhân của mình thì không có cái gì mà nó buồn hơn, tại vì nếu mà biết thân nhân của mình chết rồi đó thì nó đã đau lòng là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà thân nhân của mình mà mình không biết bây giờ hiện thời đang ở đâu, còn sống hay đã chết rồi, cái điều đó rất là buồn. Nhưng mà vị thính giả nói rằng đã mất thân nhân đó, thì chúng tôi biết là có một người mà có đang nghiên cứu về cái chuyện này, đó là tiến sĩ Alex Thái, làm cho Lubbock Center. Thì Alex Thái cũng có collect những danh tính của những người mà đã mất tích. Và khi mà Alex Thái làm cho chính phủ Hoa Kỳ, thì trong cái chương trình mà tìm người Mỹ mất tích trước tiên, nhưng mà sau đó thì đưa vào cái chuyện mà tìm những quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa mất tích. Thành ra chúng tôi, nếu mà quý vị nào mà muốn tìm những thân nhân mất tích thì có thể liên lạc với chị Thủy. Chị Thủy cũng có thể là cho quý vị điện thoại của Alex Thái, và chúng tôi cũng có thể cho địa chỉ của Alex Thái để quý vị có thể là biết đâu trong một cái hy vọng nào đó, trong cái phép màu nào đó thì chúng thì có thể tìm ra. Và nói về Duyên Anh thì chúng tôi cũng nhớ đến cái chiếc tàu Việt Nam Thương Tín. Tại vì khi mà chúng tôi đi trên cái tàu Anh Tuấn thì lúc đó cái tàu Việt Nam Thương Tín nó cũng đang ở chỗ Bạch Đằng, nó đang sửa. Nhưng mà sau đó chính cái chuyến tàu Việt Nam Thương Tín này đã chở những người tị nạn ngay ở trong các trại tị nạn, nghĩa là rời đi từ đảo Guam. Và những người này đã nhẹ dạ về trở về Việt Nam, và cái người mà thuyền trưởng là ông Trần Đình Trụ, thì chúng ta cũng biết rằng khi mà tới trở lại Việt Nam rồi họ bắt liền. Và ông Trần Đình Trụ cũng đã bị 13 năm ở trong tù rồi mới được nghĩa là đoàn tụ với gia đình. Thì chúng ta cũng biết là Việt Cộng lừa dối, nhưng mà với cái sự mà cả tin của người miền Nam, chúng ta vẫn cứ là bị mắc bẫy cộng sản hóa, thì không hiểu tại sao đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, có những người đến bây giờ vẫn còn tiếp tục mắc bẫy cộng sản, mà huống chi là những người mà trước đến giờ chưa có từng biết nhiều về cộng sản thì lại còn dễ dính vào những cái lời ngon tiếng ngọt của cộng sản. Thí dụ như là ông vua chả giò chẳng hạn, rồi những cái người mà đem tiền về đầu tư ở Việt Nam đó, thì vẫn đã những người đó họ cứ nghĩ rằng về xây dựng đất nước, nhưng mà họ đâu biết rằng bản chất thật của cộng sản đâu. Và đối với những người đã biết rồi nhưng mà vẫn tiếp tục dính vào bẫy của cộng sản, đó là những người mà khi mà họ đi về Việt Nam, họ nhìn thấy những cái tráng lệ của Sài Gòn, họ cứ nghĩ rằng bây giờ là cộng sản họ lãnh đạo đất nước tốt lắm, đất nước giàu có lắm. Thành ra là họ nhiều khi chính họ là những người về đây nói lại là bây giờ Việt Nam đẹp lắm, bây giờ Việt Nam sang trọng lắm, Việt Nam giàu có lắm, giàu còn hơn cả người Mỹ bên này nữa. Thành ra, nhưng mà họ đâu biết rằng đó chỉ là cái bề nổi thôi. Còn mà cái bề mà chìm đó thì là những cái người dân mà bây giờ kiếm một ngày không ra một bữa ăn. Họ phải đi bán vé số, họ phải đi làm đủ mọi công việc. Mà thậm chí có những người đi bán máu để mà có tiền ăn. Đó là cái điều mà nhiều người không nhìn thấy được, nhưng mà đó là sự thật. Muốn biết sự thật như thế nào, cứ đi ra những cái bệnh viện mà ở Sài Gòn đó, quý vị sẽ thấy cái người ngồi xếp hàng để chờ nhận cơm từ thiện đó, là quý vị biết đất nước đó giàu hay nghèo hả, cô Thủy?
Vâng, đó là những cái thực tế mà chúng ta có thể nghe, kể lại, có thể tìm biết trên Internet. Bao nhiêu người đã trải qua những cái kinh nghiệm đó, có thể chia sẻ lại với quý vị. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để mà chia sẻ những câu chuyện mà quý vị viết đã xảy ra trong ngày 30 tháng 4 hay sau ngày 30 tháng 4 trong các trại tù cộng sản, trên những chuyến tàu vượt biên, để qua đó chúng ta vinh danh những chiến sĩ tự do đã liều thân để mà đi tìm tự do, chứ nhất quyết không sống lại, không ở lại dưới chế độ cộng sản. Chị Thu Nga.
Vâng, và bây giờ cái niềm mơ ước của chúng ta là làm sao có một ngày mà chúng ta giải phóng, chữ giải phóng này đúng nha, giải phóng đất nước Việt Nam khỏi cái chế độ của cộng sản, thì chúng ta sẽ đòi lại tên Sài Gòn. Và chúng ta cũng biết là linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ông đã đi khắp nơi với cái phong trào mà giáo dân đòi lại tên thành phố Sài Gòn. Và chúng ta nhớ tới Sài Gòn thì chúng ta, đó là một cái niềm mà chúng ta không nhắc tới tên Sài Gòn là chúng ta thấy là lòng chúng ta ứa lệ, đó là tim là huyết, nghĩa là Sài Gòn không bao giờ rời chúng ta hết, mà không biết chừng nào chúng ta mới đòi lại được tên Sài Gòn. Tên Sài Gòn đang thân thương như vậy, ta nói mưa Sài Gòn hay là ngay cái gì cái xóm nhỏ của Sài Gòn, người ta có thể là rác Sài Gòn, mình nghe nó thân thương. Bây giờ không lẽ nói là rác rác Hồ Chí Minh hay là cái cái dòng sông mà đục ngầu thì người ta cũng nói là cái dòng sông của Hồ Chí Minh đục ngầu. Thành ra mình nghe nó rất là kỳ cục. Và thành phố Sài Gòn chắc chắn sẽ được đổi tên khi mà chúng ta thấy không còn bóng dáng của Cộng sản, giống như là nước Liên Xô mà đổi thành là Leningrad hay là Stalingrad cái gì đó, thì sau này khi mà họ thay đổi được thì họ sẽ lấy cái tên cũ trở lại, cũng giống như chúng ta mơ một ngày mà chúng ta lấy được cái tên Sài Gòn lại, phải không Khôi Nguyên?
À, vâng, thật ra cái quá trình mà lấy lại cái tên Sài Gòn đó nó đang diễn tiến rất là thầm lặng thông qua việc là có những người đang hoạt động để mà vận động lấy lại cái tên Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ chính người dân ở trong nước đó họ cũng thích kêu cái tên Sài Gòn hơn. Nhiều người lắm, có thể là khi mà bây giờ quý vị đi ra ngoài ở Việt Nam đó, quý vị sẽ thấy nhiều người bây giờ họ kêu là cái tên Sài Gòn, chứ họ không hề muốn kêu cái tên thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì đối với họ cái tên Sài Gòn nó đã có từ lâu rồi, nó nghe thân thương. Còn đối với một số bộ phận người Việt Nam thích kêu cái tên thành phố Hồ Chí Minh, tại vì đối với họ đó là một cái cọc để bám víu vào để kiếm lợi nhuận. Chứ còn thật ra đó, đối với một người đã chết mấy chục năm và vẫn bị đem ra để mà trưng bày như vậy đó, thì họ chẳng buồn quan tâm. Thử hỏi bao nhiêu người Việt Nam đã từng đến Lăng Ba Đình? Không có nhiều. Thành ra đối với họ, ông Hồ Chí Minh thật ra chỉ là một cái cọc để cho một số thành phần giai cấp kiếm lợi trên cái cọc đó mà thôi, chứ chẳng ai muốn nhắc đến tên Hồ Chí Minh cả đó cô Thủy.
À đúng như vậy, tôi cũng kêu gọi, nhưng mà tất cả người mà...
Dạ vâng, không biết cô Thủy còn nghe rõ không ạ?
À? Không, mình có nghe không?
Nghe tiếng được tiếng Quảng rồi cô.
Tiếng Đức Quảng.
Vâng, chúng tôi nghe cái tiếng background rất là ồn. Có một cái gì đó rất là ồn, nhưng mà cũng qua cái chương trình này, nhân coi cái điều mà Khôi Nguyên nói tới về cái tên Sài Gòn đó. Cùng lúc với chúng ta đòi trả lại tên Sài Gòn, thì chúng ta hãy vận động cho tất cả những người thân còn bạn hữu còn đang ở Việt Nam hãy dùng chữ Sài Gòn thay vì dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh. Càng ngày sau này chúng tôi thấy rất nhiều người, ngay cả những người mới ở Việt Nam sang, họ cũng dùng chữ thật là nhiều. Và rồi nếu mà ai cũng dùng cái chữ đó ngoài thì đương nhiên với thời gian cái tên Sài Gòn.
Dạ vâng, có cái tiếng.
Dạ vâng, xin cáo lỗi cô Thu Nga, tại vì trước khi mời cô Thu Nga đó thì chúng tôi có một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây đó nha cô Thu Nga. Chúng tôi mời vị thính giả lên tiếng à.
Dạ hello. Dạ kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga. Dạ tôi là Châu. Xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn hai chị đã mỗi năm đã gợi nhắc lại những cái chuyện mà đau buồn nhất lịch sử của Việt Nam, mà nhất là cái thế hệ của chúng ta. Mình đã bỏ nước ra đi rồi. Cảm ơn hai chị mỗi năm đã khơi lại, mặc dù khơi lại cái niềm đau, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm để mà tất cả mọi người phải ghi nhớ rằng. Nhưng mà một điều cho chúng tôi đã đi qua bên đất nước tự do rồi, nhưng mà mình nghĩ cái đất nước của Việt Nam mình đã rất là bất hạnh. Và thưa hai chị, là như đã bất hạnh như thế này. Có những người mà họ đã ở tù với Cộng sản rồi, bây giờ họ về, họ lúc nào cái áo gấm về làng, lúc nào cũng là qua đây mà khoe khoang thế này thế nọ, mà đem lại cái sự mà bất hạnh của dân tộc mình để cho những người mà ở đây nghe, rồi đem lại cái lợi nhuận cho tụi Cộng sản, những người mà đã cực cưỡng chiếm Việt Nam, miền Nam. Cái đó là một điều rất là bất hạnh cho dân tộc mình. Nhưng mà rồi cái mỗi năm như vậy, mà mỗi lần nghe như vậy rất không biết phải nói làm sao. Trái tim thì rất là đau nhưng không biết phải làm sao. Để mà mình khôi phục lại rất là khó. Cho nên bây giờ đó, tôi cũng mong rằng tôi xin tất cả quý đồng hương. Mà luôn luôn đó mình cứ cầu nguyện, mình xin mà cầu nguyện bất cứ một tôn giáo nào mình xin cầu nguyện rằng mở mang cái tâm thức của người Việt Nam mình hãy nhận thức được những cái việc chuyện trái chuyện phải để mà làm cho đúng. Một ngày nào đó mình hy vọng rằng mình sẽ khôi phục lại được quê hương. Dạ thưa hai chị.
Dạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn cái tâm tình của ông. Đó cũng là cái tâm tình chung của tất cả chúng ta. của chị em chúng tôi là những người làm truyền thông Việt ngữ. Chúng tôi cũng có cùng một mối nợ đối với quê hương, đối với đồng bào, như tất cả quý thính giả, các cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà Việt Nam vẫn còn dưới chế độ Cộng sản, ta không có thể quên được và không được quyền quên. Cho nên khi còn sống là chúng tôi sẽ còn nhát nghèo mãi. Chị không biết, khi sức tàn lực kiệt, lực bất tòng tâm, hỏi chị Thu Nga, chúng ta sẽ còn có thể tiếp tục được 60 năm, 70 năm nữa, không phải 70 năm, trong cái kỷ niệm 60 năm, 70 năm hay không? Hay là không có còn có sức để mà còn có thể được? Nhưng mà tuy nhiên nếu ai cũng cố gắng hết sức mình, cố gắng đến cái hơi thở cuối cùng của mình, hãy nghĩ đến những cái người đã mất đi tiếng nói, đã nằm xuống không còn bao giờ cất lên được tiếng nói nữa, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vẫn còn cái mong. Nè.
Dạ vâng. Vào cái chuyện mà vị thính giả vừa rồi nói thì chúng ta thấy nó rất đau lòng. Những người mà đi về mà áo gấm về làng rồi, họ khoe Việt Nam như thế này, Việt Nam như thế kia, mà điều kỳ lạ là họ không ở lại Việt Nam nhưng mà lại họ qua lại Mỹ. Thì cái điều đó nó rất là kỳ cục. Cũng giống như là chị Thủy và chúng tôi đây, cứ mỗi năm trước là cứ nói rằng hô hào một tháng không gửi tiền về Việt Nam trong tháng 4, rồi chúng tôi hạ xuống còn có hai tuần không có gửi tiền về Việt Nam hay du lịch Việt Nam, rồi xuống còn một tuần nhưng mà cũng chẳng có thấy ai hưởng ứng hết. Vì vậy cho nên chúng ta thấy nếu mà người Việt hải ngoại này không có gửi tiền về mà cả tỷ tỷ đồng như vậy đó, thì Việt Cộng chắc chết lâu rồi. Nhưng mà với cái người quốc gia của chúng ta không nỡ để cho người thân của mình bị chết đói. Nhưng mà những cái điều đó đã giúp cho Cộng sản nó vươn tới cái sức mạnh nào bây giờ. Cũng giống như là họ chiếm đất giành dân, nhưng mà họ không nuôi dân, họ không take care dân. Rồi cái hàng đoàn người đi về để mà chăm sóc sức khỏe, thì đối với cái vấn đề mà đạo đức thì chúng tôi không dám nói, nhưng mà đối với chính trị thì cái điều đó là một cái điều chúng tôi thấy rằng chúng tôi không biết nói làm sao đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái điều đó nó xảy ra nhiều lắm, nhưng mà có một số người thì mình không hiểu vì lý do gì nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì cái điều mà vị thính giả vừa rồi nói đó thì cũng mong rằng là chúng ta 50 năm chúng ta nên suy nghĩ lại. Còn cái vấn đề mà gửi tiền đó thì thật ra có mỗi người mỗi một hoàn cảnh khác nhau thì chúng tôi cũng không dám nói, nhưng mà bây giờ Cộng sản cũng đã xác định người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm rồi, mà khúc ruột này đó nhận tiền xong là quay ra chửi khúc ruột đó cô Thủy.
Như là đường dây của cô Thủy có vấn đề.
Bây giờ chúng ta còn có vài phút để có thể đúc kết chương trình này. Chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ đóng góp và vẫn tiếp tục gọi. Chúng tôi sẽ còn một tuần sau nữa là đến sát ngày kỷ niệm 50 năm mất nước. Thì mời quý thính giả, từ bây giờ đến tuần sau chúng ta hãy dùng cái thời điểm này để mà chia sẻ với con em những cái câu chuyện của vợ mình, của gia đình mình, của bà con mình, của bằng hữu mình, để cho con em chúng ta cũng là một cách để chúng ta không quên đã vậy, nhưng mà cũng làm sao để cho con em của chúng ta không có quên được cái nguồn gốc Việt Nam của chúng. Để đến như vậy, hy vọng đến khi mà mình không còn tiếng nói là chị Thu Nga, khi mà mình không có còn sức lực để mà chia sẻ nữa, thì khi đó con em của chúng ta nó sẽ tiếp tục cái việc này cho đến khi Việt Nam không còn Cộng sản. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Vâng, ngày hôm nay trong chương trình Tình yêu và Gia đình hạn hẹp của chúng tôi thì chúng tôi mời quý vị có thể là chia sẻ một vài cảm nghĩ của quý vị trong 50 năm, một nửa thế kỷ mà chúng ta đã mất miền Nam và mất tự do kể từ đó. Và chúng ta lại tưởng nhớ lại những vị đã, nghĩa là đã chẳng thà tuẫn tiết theo thành còn hơn là bị Cộng sản bắt. Thì nhân cái ngày này thì chúng ta cũng nhắc nhở đến con em của chúng ta là tại sao chúng ta có mặt ở đây. Và cũng như là chúng tôi tuần trước cũng nói về những vợ của những người mà tù cải tạo. Thì chúng tôi muốn kết thúc chương trình này với mấy cái câu thơ rất là hay của ông Hà Thượng Nhân. Tại vì khi mà nhắc tới ông Đặng Sĩ Vĩnh thì có bà con với ông Hà Thượng Nhân. Khi mà ông thăm, ông nhớ lại vợ con của ông thì chúng tôi chỉ đọc có bốn cái câu này thôi. Trời có điều chi buồn mà trời mưa mãi thế. Cây cỏ có chi buồn mà có cây đẫm lệ, mà có cây lệ tuôn. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà bị ở tù cải tạo khi mà họ nhìn thấy được thân nhân của họ thì đó là một cái nỗi lòng mà tới bây giờ chúng ta mỗi lần đọc lên là chúng ta thấy nhỏ lệ và ông Hai Thượng Nhân thì cũng đã qua đời rồi. Vâng, mời chị Thủy và Khôn Nguyên.
Dạ vâng, mời cô Thủy ạ.
À, vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi rất là trân quý những chia sẻ của quý thính giả trong cái dịp mà chúng ta cùng tưởng niệm 50 năm ngày mất nước, mất Việt Nam Cộng Hòa này. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng trước cái sự hưởng ứng, trước cái sự lắng nghe, cũng như những cái lời của quý thính giả đã khích lệ tinh thần cho chị Thu Nga cũng như Vũ Thanh Thủy và Khôn Nguyên để mà có thể tiếp tục cái cuộc hành trình này. Đôi khi cảm thấy mình khá đơn độc, đôi khi cảm thấy mình như là cái người, cái tiếng nói ngược chiều hỏi chị Thu Nga, ngược chiều gió, thành ra không có ai nghe, nhưng mà không sao. Chỉ cần một người nghe, chỉ cần một vị thính giả nghe được và cảm kích và ghi nhận. Và rồi nếu quý vị chia sẻ cái điều đó với con em, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng mình cũng đã làm được hết cái phần mình có thể làm. Chỉ có thể làm được như vậy thôi. Không có dám hy vọng những cái điều to tát nữa. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cố gắng làm những cái điều này trong cái thời gian tưởng niệm 50 năm 30 tháng 4 này, thì cái lòng của chúng ta cũng được an ổn và cũng được bình an và không ngờ.
Dạ vâng, 50 năm đã trôi qua, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục im lặng đó, thì Cộng sản vẫn tiếp tục hoan hoang cho rằng ngày 30 tháng 4 là ngày vui của đất nước, là ngày thống nhất đất nước. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói cho con em mình biết cái tội ác của Cộng sản và tại sao chúng ta, tại sao có ngày 30 tháng 4 và tại sao chúng ta phải xuất hiện tại Hoa Kỳ này, thì con em của chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bộ mặt thật của Cộng sản và qua đó cũng chấm dứt những cái lời tuyên truyền sáo rỗng dối trá mà Cộng sản đã ra rả suốt 50 năm qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Thủy luôn được thật nhiều bình an và sức khỏe. Xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.